Bây giờ tới cái phần kế nữa là cái phần truyền pháp, thì cái bài truyền pháp này cũng na ná những cái bài trước. Trong bài truyền pháp Ngài nói: phi pháp diệt phi tâm, vô tâm diệt diệt vô pháp, thuyết thị tâm pháp thời, thị pháp phi tâm pháp. Chúng tôi dịch: phi pháp cũng phi tâm, không tâm cũng không pháp. Khi nói tâm pháp ấy, pháp ấy phi tâm pháp. Nè, tại sao mà nói tâm rồi lại nói phi tâm, rồi nói pháp rồi gọi là lại nói phi pháp? Bởi vì chúng ta dùng ngôn từ nói tâm, nói pháp cũng là cái khái niệm đặt ra, chứ cái thể đó nó là hằng tri hằng giác mà bất sanh bất diệt, không có cái tên, muốn nói tên gì cũng tạm thôi. Do đó cho nên nói phi tâm phi pháp rồi cũng là tâm cũng là pháp, nói tới nói lui cũng nó thôi, nhưng mà chấp nó là cái này hoặc cái kia thì không được, phải không? Cho nên nói phi tâm phi pháp mà cũng là tâm là pháp. Rồi tới cái đoạn kế là cái đoạn mà tôi cho hết sức quan trọng. Khi Ngài hoằng quá truyền đạo thì nhiều người phát tâm tu theo. Bởi phát tâm tu theo cho nên ma vương nó thấy cung điện nó phải bị hủy hoại, nó mới tìm cách nó phá Ngài. Phá Ngài thì để Ngài đang ở trong chúng mà nó làm cho trong chúng sao lãng, không có chú ý nghe dạy. Ngài nhập định coi để tìm biết lý do. Thì khi Ngài nhập định có lấy tràng qua lấy cái sâu chuỗi anh lạc, nó trồng lên cổ Ngài. Thì nếu mà cho trồng vào cổ một cái sâu chuỗi quý thì tốt quá, tại sao mà Ngài lại không chịu? Mình mà nếu mà giảng đạo gì đó mà ai đem cái dòng hoa tràn vào cổ mình cũng vinh dự lắm chứ, phải không? Tại sao mà hoàng sâu chuỗi anh lạc vô mà rồi Ngài lại không chịu? Thì đó là bởi vì cái người tu khi mà được cái danh, được cái lợi, nó dễ sao nhãng cái tâm tu lắm. Cho nên ma nó phá mình không phải nó phá chỉ có hiện những cái hình kỳ quái để làm cho mình sợ, hay là phá mình để làm cho mình khổ, thất bại cái này kia để khổ, mà có khi nó phá là làm cho mình được tất cả cái lợi lạc. Mà lợi lạc thì có bị sao lãng tu không? Cũng là cái chướng của sự tu nếu không khéo. Cho nên dùng sâu chuỗi anh lạc hoàng cổ Ngài đó là muốn cho Ngài bị cái tâm danh lợi nó quyến rũ. Vì vậy mà Ngài cho rằng đó là một cái lối phá. Thì sau khi phá đó thì Ngài mới dùng cái thần lực lấy cái thây ma làm cái sâu chuỗi, biến ra sâu chuỗi tặng lại nó. Thì khi nó mang sâu chuỗi rồi, một chút nó hiện ra thây ma, nó hoảng hốt, nó chạy cầu cứu. Thì cầu cứu khắp nơi đều không được. Thì họ bảo đệ tử của Phật bây giờ phải tới xin những người đệ tử của Phật gỡ ra cho ai khác gỡ không được. Thì chư thiên nói bài kệ này, và bài kệ này rất là hay. Nói rằng: nhược nhân địa đảo, hoàng nhân địa khởi, ly địa cầu khởi, chung vô kỳ lý. Dịch: nếu nhân đất ngã tức là té, phải nhờ đất dậy, tức là nhờ đất mà đứng dậy. Lìa đất muốn dậy, trọn không lý ấy. Thì quý vị đi, hôm nào trời mưa trên trệt, sẩy chân té một cái, khi té vẹt dưới đất rồi thì làm sao đứng dậy? Phải chọi đất đứng dậy, chứ chạy kiếm cái gì đứng dậy cho bây giờ, phải không? Thì bây giờ nhân cái gì mà làm cho mình phải khổ thì phải từ cái đó mình gỡ ra, chứ đi cầu chuyện khác không thể cứu được. Bây giờ té thì té xuống đất thì phải chọi đất mà mình đứng dậy, thì bởi đất mà mình té, giờ mình cũng nhờ đất mà đứng dậy. Nói như vậy thì quý vị thấy cái thông thúy ở chỗ nào. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử nếu có cái duyên không tốt, làm cho mình bị người ta làm khó làm dễ, hoặc là du oan giá họa, thì lúc đó mình làm sao mà gỡ cái đó đây? Người ta làm khó làm dễ mình, hay người ta du oan giá họa mình, thì lúc đó mình phải làm sao? Đi nhờ thầy bùa, thầy chú ếm, phải không? Hay là đi tới đâu đó kiếm vị thần tiên nào đó để mà có bùa phép lạ trừ cho mình, phải không? Đó. Cái điều này phải như thế này mới đúng. Người ta làm khó làm dễ mình là tại sao? Một là tại cái tánh tình mình họ khó thương, phải không? Họ khó thương cho nên họ ghét, họ mới làm khó làm dễ mình đó. Hai nữa là mình giành giật cái quyền lợi của họ, họ mất quyền lợi cho nên họ tức, họ mới làm khó làm dễ mình. Thì giờ mình biết vậy thì nếu mà ta khó thương mình, bây giờ làm dễ thương lại cái thì thấy khó dễ chứ gì, phải không? Còn nếu mà mình giành quyền lợi để cho họ bực tức, thì giờ trả quyền lợi cho họ, cái họ khỏi tức chứ gì. Thì đi coi thầy coi bói làm chi mất tốn tiền, phải không? Từ biết từ cái gì mà ra thì phải từ cái đó mà mình gỡ nó, chứ kiếm cái khác vô ích đó. Đó là cái chuyện hết sức là đơn giản. Rồi giờ trở lại cái chuyện sâu xa trong đạo, thì giờ hỏi tất cả cái khổ từ đâu mà ra, thì hồi nãy giờ mình đã biết rõ là từ tham sân si mà ra, phải không? Bây giờ biết tham sân si làm mình khổ, thì ngay cái tham sân si mà bỏ nó đi hết khổ chứ có gì đâu. Đi cầu ai làm chi cho mất công vậy, phải không? Mà quý vị có thấy thiên hạ do tham sân si làm khổ mà muốn hết khổ đó lại không chịu bỏ tham sân si, mà làm sao? Đi cầu thần cầu thánh bỏ giùm làm cho mình hết khổ, phải không? Như vậy trúng rồi trật. Nó là tại sao mình té thì té từ đất trơn, mình té té thì thôi, thì mình gượng đất chỏi đất mình đứng dậy, cái này té rồi kêu trời kêu đất xuống cứu thôi, kêu tiên kêu thánh tới cứu tôi được không? Không có sự thật. Bây giờ từ đất mà té thôi, chỏi đất đứng dậy kêu em ru à, dễ dàng gần biết mấy. Thì bây giờ từ tham sân si mình khổ, thì giờ bỏ tham sân si hết khổ, dễ biết mấy. Không chịu bỏ là cứ thắp hương cầu Phật, Phật giải cho con những cái quan nghiệp, vì con nhiều quan nghiệp quá đi, con khổ quá, Phật giải được không? Là Phật còn giải không được thuốc nữa, đi miếu này miếu kia để cầu, cầu được không? Thì những cái sự thật nó hết sức là giản đơn, mà tại sao người ta không chịu đơn giản, phải không? Chịu quanh co, không có chịu đơn giản. Thì đó là cái lẽ thật mà tôi nói, thì chính cái chỗ này là chỗ nói được cái lẽ thật đó đó. Nghĩa là cái gì mình biết gốc từ cái đó mà ra, thì giờ cứ ngay cái gốc đó mình gỡ, ngay cái gốc đó mình đổi, chứ đi kiếm cái gì cầu cái gì chi cho mất thì giờ. Đó là cái lẽ thật. Rồi thêm một điều là sau khi ma nó quy y với ngài rồi, thì ngài mới nói rằng: xưa ngươi thấy Như Lai, giờ đây hiện thử cho ta xem. Bởi vì ma nó sống dài tới mấy ngàn năm, mà Phật thì khi nhập Niết Bàn tới đây cũng mới có mấy trăm năm thôi. Cho nên biết hồi đó ông gặp Phật, ông thấy Phật nhiều, bây giờ ông hiện Phật ra cho ta xem đi coi. Cái thì ma nó dặn sao? Hiện việc xưa không khó, chỉ xin tôn giả trông thấy đừng lễ. Nó dặn như vậy đó. Còn hiện cái việc cũ ra được không có khó cái khăn gì, nhưng mà khi thấy Phật đó, xin ngài đừng có lễ. Rồi cái nó dặn dò như vậy thì ngài bằng lòng cho nó mới hiện. Rồi khi mà nó ảnh người rồi, cái thì một lát thấy trong mé rừng Đức Phật đi ra, có hào quang, có đệ tử đi 1520 vị, hết sức là uy nghiêm, đi ngang cái ngài sao bất giác cúi mình đảnh lễ. Ngang tới cái ngài bất giác coi như thình lình quá, ngài cúi rồi đảnh lễ, đảnh lễ cho ma nó quản nó biến mất. Thì qua cái câu chuyện này là một cái kinh nghiệm của người tu. Quý vị thấy mới ngài nói chuyện với ma, hứa đàng hoàng nó, người hiện đi ta không có lễ đâu, phải không? Hứa xong xuôi rồi thì nó hiện Phật, Phật tới cái liền đảnh lễ. Đó. Như vậy thì biết cái chuyện đó mình bảo người ta hiện, mà khi hiện ra mình còn quá mừng, quá kính. Huống nữa là bây giờ quý vị tu, mình tu á mà ai không mơ ước được thấy Phật, phải không? Cho nên nếu ngồi thiền mà bữa nào nó hơi mơ mơ mà màng đó, bỗng dưng thấy Phật cái thì sao? Chắc là mừng lắm, phải không? Mừng lắm. Rồi mình đó rồi đang đi khoe nữa, phải không? Khoe người này người kia, rồi hôm tôi ngồi thiền tôi thấy Phật. Như vậy thì cái Phật mình thấy trong lúc mơ mơ màng màng đó phải Phật thiệt không? Vậy không phải thiệt mà mình ngỡ là thiệt. Bởi ngỡ thiệt cho nên có nhiều khi nhân cái thấy đó mà mình sanh cái tâm quá mừng, hoặc là mình thấy cái tướng lạ mình sanh tâm quá sợ, đó là làm cho mình phải lạc trong đường tà. Cho nên người tu Phật chân chính khi mình ngồi tu á, dù Phật hiện dù ma hiện cũng không sợ, biết đó là cái tướng giả, chủ yếu là tâm mình nó yên thôi, cái gì ở ngoài đều không thiệt, không chấp nhận tất cả cái bên ngoài. Gan dạ như vậy thì tu bảo đảm không có lạc đường tà. Còn nếu mà ham những cái tướng lạ mà hiện á, thì dễ rơi vào đường tà. Do đó cho nên quý vị ráng dè dặt tu thiền, đừng để lầm, để lạc vào cái đường tà. Mà đường tà là những cái tướng lạ đó, à, tướng Phật, tướng ma, tướng hào quang, tướng đủ thứ hết. Ai mà mắc kẹt vào cái đó dễ rơi vào đường tà lắm. Đó là tôi nhắc cho quý vị nhớ, nhân những cái điểm của các tổ hồi xưa mà chúng ta kinh nghiệm, đừng để lầm lẫn, đừng có để lạc đường tà. Thôi, tới đây là hết cái phần 1.